This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Thưa quý vị, như thường lệ thì chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Với thời lượng 1 tiếng đồng hồ, nếu quý vị có những vấn đề xảy ra trong cuộc sống, từ trong nhà cũng như ngoài ngõ, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943. 214-341-5943 để được tiến sĩ thị trưởng Trương Minh Ẩn tư vấn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến tiến sĩ Trương Minh Ẩn.
Trước hết xin chào quý vị thính giả 1160 em và hân hạnh làm việc với Dũng Nghiêm.
Dạ xin chào chú ạ. À. Thưa chú khỏe không?
Mới vừa đi dự tiệc hồi 11 giờ, bây giờ mới vừa bước chân vô cửa vừa xếp alarm là đài gọi liền.
Dạ.
Đúng giờ thành ra cũng bận rộn nhưng cũng rất là hân hạnh cứ mỗi tuần gặp được đồng bào để trao đổi những ý kiến với nhau cũng như giúp đỡ quý vị những ý kiến nên làm gì. Đó là một cái niềm vui mà trong cuộc đời còn lại mà phục vụ được cho cộng đồng.
Dạ cảm ơn chú. Thưa chú thì trong thời gian qua thì công việc thị trường của chú có gì đặc biệt không chú?
Thì rồi cái cuộc tranh cử là một trong những cái cuộc mà gây go nhất trong 12 năm nay. Nhưng mà phải nói rằng số người Việt ủng hộ rất là mạnh, do đó cái tỷ số thắng cử rất là lớn, 58.9 cho 3 người. Thì tôi chiếm 58.9. Thì cảm ơn nhất là cử tri của Việt Nam mình cũng như cử tri Mỹ. Nhưng mà cử tri Việt Nam kỳ này làm rất là quá xuất sắc. Đó là cái tinh thần mà quý vị cần nên làm. Dù có mặt tôi hay không có mặt tôi, mình phải chọn những người mà đại diện cho mình có xứng đáng hay không. Thì tôi biết rằng đa số Việt Nam bỏ là thấy tên Việt Nam là bỏ cho tôi rồi. Nhưng, thí dụ như sau này khi nhiệm kỳ tôi đã hết, thì tôi muốn quý vị cũng phải nhớ tiếp tục làm bổn phận người công dân. Đó cũng quan trọng. Quý vị bầu cử ông Tổng thống Biden hoặc là ông Trump không quan trọng bằng bầu cử những người mà điều hành cuộc sống mình trong địa phương. Họ có thể thay đổi cuộc sống mình nhiều lúc bực mình. Giống như khu nhà qua vậy đó. Quý ở khu nhà qua mà quý vị không đi họp, những người khác đi họp, họ đưa cái ý kiến của cái cách họ muốn. Thì quý vị là những người mà không đi họp. Thành ra lúc nào quý vị cũng phải đi theo những cái gì đa số người ta muốn, quý vị không quyền cãi. Chính vì thế trên nước Mỹ này cho mình tự do. Hãy quý vị đông, là quý vị làm sếp. Nhớ vậy đó. Thí dụ như trong một cái thành phố, quý vị có 4 người hoặc là 3 người theo phe của người Á Đông mình thì mình có thể set up thành phố theo kiểu Á Đông. Còn trong nhà qua quý vị có đa số, ví dụ như hội đồng board của họ 7 người mà 4 người quyết định trồng ngò gai trước nhà, trồng quyết định rồi thì ai muốn là được quyền trồng. Còn quý vị để cho người Mỹ nói không, cái mùi này hoặc là cây nó dòm thấy ghê quá, do đó bắt trồng cây marble hay gì đó, quý vị có trồng cái đào á, là quý vị bị phạt. Do đó cái sự mà phải quý vị phải suy nghĩ rằng một khi mình ở chỗ nào cũng vậy, cái lá phiếu mình rất quan trọng. Có nhiều người nói câu tôi không bỏ phiếu, có người khác bỏ. Biết rằng có người khác bỏ nhưng mà mình mất hết một phiếu. Tại vì có những cái cuộc thi đấu với nhau chỉ có một phiếu, mà đếm hoài cũng chỉ có một phiếu, ông kia thắng có một phiếu. Tại đó cái người mà bị thất cử đó họ cũng giận lắm. Trời ơi, tôi năn nỉ hai người đó là tôi thắng rồi. Do đó không bao giờ biết được kết quả. Cứ bỏ cái lá phiếu mình đi. Cứ nghĩ rằng đây là phiếu mình. Vô cho cử tri đó. là một trong những cái viên đạn hoặc là miếng gạch lót đường để đưa đến sự thành công của cái người ứng cử viên mình muốn. Đó là ý kiến của tôi đó, Dũng Hiệp.
Dạ rồi, cảm ơn chú ạ. À, thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Chu Minh Ẩn. Và số điện thoại của chương trình là 214-341-5943. Nếu quý vị có những câu hỏi thì quý vị có thể gọi vào nha. Và những quý vị nào đã từng nhắn tin cho tiến sĩ Chu Minh Ẩn mà vì bận quá cho nên chú chưa trả lời được thì quý vị ngay bây giờ cũng có thể gọi vào số điện thoại của chương trình để đang phát thanh trực tiếp nha.
Dạ, trong thời gian qua thì nhiều người hỏi lắm Dũng Yêu.
Dạ.
Mà tại vì cái buổi tranh cử tới mười mấy ngày thành ra không trả lời ai được, thành ra cái list nó trở nên dài rồi.
Dạ, ngay bây giờ cho được phép Dũng Nghiêm mà đón một vị thính giả đầu tiên nha chú. Dạ, chương trình xin chào ạ.
À, xin chào. Chào anh Nghiêm, chào anh Ẩn.
Dạ.
À, có phải tôi không vậy?
Dạ đúng rồi, xin anh cho biết quý danh và đặt câu hỏi.
À, tôi tên là Quy. À, anh Ẩn. Anh cho hỏi thăm. Quy. À, nó như vậy. Có một ông nhạc sĩ Việt Nam, tôi đi làm răng liên răng đều đều mỗi năm, liên tiếp khoảng gần 7-8 năm trời. Tự nhiên một ngày đó văn phòng ổng đóng cửa mất tiêu luôn. Không biết tâm tích, không biết cái gì hết. Không có một cái vấn đề giờ là tụi tôi mưu đi đâu, không có gì hết. Xong rồi tụi tôi cứ đi kiếm một ông nha sĩ khác, tụi tôi đi liên răng. Thì 4 năm nay, 5 năm nay tụi tôi vẫn đi với ổng rất là tốt. Hôm đầu tháng vừa rồi, tôi đi lại ông nha sĩ đó thì ổng mưu đi mất tiêu rồi, ổng mưu đi. Cái người làm trong đó nói ổng mua đi Quế Cầu. Thì cái ông nha sĩ mà mất tích gần 6-7 năm trước, tự nhiên ổng ló mặt ra ổng làm.
Cũng tại chỗ đó luôn.
Dạ, cũng chỗ đó luôn. Nhưng mà ông này hồi đó giờ ổng làm chỗ khác, tự nhiên cái chỗ này giờ ổng nhào vô ổng làm. Mà giờ tôi có cái hai cái thắc mắc là như vậy. Cái thứ nhất, khi mà tôi đi tới bảo hiểm, tới đó chỗ đó thì họ vẫn lấy bảo hiểm của tôi, họ vẫn làm đầy đủ hết. Rồi họ nói là vợ tôi phải bọc cầu răng. Mà anh biết không, mình hồi đó giờ mình đi 5-6 năm nay mình tin tưởng, họ biểu mình trả tiền bao nhiêu đó mình trả đó, 1.100. Bây giờ bảo hiểm trở về tôi thấy họ vẫn claim bảo hiểm của tôi, dù là không có nằm trong network nhưng mà nó vẫn trả tiền trong cái số tiền của tụi nó nói. Thì bây giờ tôi muốn hỏi là tại sao khi tôi đi tới lần thứ hai thì họ không có nói là chúng tôi không còn trong network của ông bà nữa. Thì để cho tụi tôi thay đổi. Đằng đồng này họ lấy tiền mặt của mình, họ lấy hết. Xong rồi bây giờ họ claim bảo hiểm. Họ claim luôn hai đầu. Mà bây giờ tôi đem giấy tờ tới cho họ. Tôi nói là cái này phải trả tiền lợi cho tôi. Tại vì họ lấy quá lố. Mà bây giờ họ nhất định họ không chịu.
Rồi.
Họ rườm gạt mình trước mặt mình luôn anh Ẩn.
Rồi, bây giờ câu hỏi anh là gì? Phải làm gì phải không?
Dạ, phải. Bây giờ mình phải làm gì anh? Bảo hiểm nó, okay. Tôi có gọi bảo hiểm rồi. Nó nói là mày đã trả tiền cho nó. Nó đã claim tụi tao vẫn phải trả tiền cho nó. Thì sách giấy tờ này tới văn phòng đó, nó phải reimburse cho mày. Nó phải refund lại cái tiền rồi. Cho mày. Chứ nó
rất
không làm.
Dàng, không có gì hết. Cái quan trọng nhất á, là tụi bảo hiểm trả tiền rồi, anh có cái receipt đó phải không?
Dạ có.
Rồi, anh trả tiền cho ổng bằng tiền mặt có receipt phải không?
Dạ tôi trả tiền bằng credit card có receipt đàng hoàng anh.
Rồi, rồi, nhưng mà khi anh vô anh làm đó, là thường thường cái giá tiền là có sẵn trong đó phải
không? Họ không nói với mình. Họ nói là họ sẽ claim bảo hiểm vậy thôi.
Ok, cái này là cũng hơi cái chỗ mà... Tại vì á, một khi mà anh bước chân vô văn phòng nha sĩ đó heo, là nó sẽ list ra những gì cần phải làm, anh phải ký tên đồng ý họ mới làm trước. Ở đây có làm vậy không?
Dạ không, họ chỉ biểu mình okay. Rồi trả tiền không. Trả tiền vậy thôi.
No. Đối với tôi á, tôi đi nha sĩ đây, chỗ này tôi đi gần 3-40 năm rồi. Khi tôi vào đó, nó sẽ in ra cái list là hôm nay clean răng. Hôm nay là fluoride, bỏ chất fluoride vô. Giờ hôm nay nếu có chuyện gì xảy ra, nó sẽ cho tôi hay rằng là phải làm cái đó. Tôi đồng ý thì tôi phải initial vô cái phần mà nó in thêm ra. Tất cả mọi chuyện mà muốn làm giữa nha sĩ và bệnh nhân đó, là phải có sự đồng ý. Anh phải ký tên trước khi đó, còn không anh nói ủa cái chuyện này từ đâu ra, ông muốn làm rồi tôi đâu biết gì, ông không nói tôi. Thì bây giờ quan trọng á, nếu anh có được cái bảo hiểm của, mà nhớ kỹ rằng nha, là anh chưa ký tên trước khi họ đồng ý, anh chưa đồng ý
dạ,
trước khi họ làm.
Không có ký tên một cái gì hết. Dạ,
rồi.
Không có ký tên một
thì
cái
bây
gì
giờ
hết.
Anh ở thành phố nào?
Dạ, tôi ở Arlington, ở Grand Prairie, nhưng mà văn phòng nha sĩ ở Arlington, tôi không dám nói tên.
Ok, khỏi nói tên, không trên đời mình đừng nói tên á. Anh
dạ.
Mang tới cái đường Abram, hiểu không?
Dạ.
Ở đó có văn phòng của cái tòa án gọi là Justice of the Peace in Arlington.
Mình thưa.
Dạ rồi, anh lên đó đó. Cái tòa án này nó dễ dàng lắm. Là anh mang lên, anh biết nói tiếng Anh, anh cần mướn luật sư gì đó. Nó có 5-6 cái mẫu đơn yêu cầu anh điền vô đó. Rồi khi ra tòa, ông chánh án nghe bên nào được là cho bên đó thắng. Anh
dạ,
không thưa vậy thì họ không sợ. Hiểu không? Anh
dạ.
Thưa xong rồi á, anh thưa xong ra thì anh đút đơn thưa lại trả tiền. Tại vì ở đây á, tôi đã giải quyết mấy cái vụ mà ăn hai đầu á.
Dạ, ăn hai đầu anh.
Dạ, có gia đình đó lại trả tiền xong đi bác sĩ hết rồi. Thì cuối cùng á, cái cô manager Việt Nam đó ra
dạ.
Lại thêm 600 đồng, cô này trả biết tiền gì. Cuối cùng hỏi tôi, cô vậy thắc mắc, tôi kêu lợi đó làm lớn chuyện. Thì ông nha sĩ đứng sau lưng nói biên chắc trả anh ta đi. Đó là những cách mà ấy. Từ đây quý giao á, quý vị đi bất cứ nha sĩ hay gì đó, lập vô hỏi là hôm nay làm cái gì. Thì phải ký tên, đồng ý thì mới làm. Chứ không phải vô trong đó rồi nặng ra tùm lum nói khoan cái lỗ này, khoan lỗ nọ. Để sẵn đây nói cho anh nghe cái kinh nghiệm của tôi. Năm 1987 tôi làm cho Safeway, công ty của grocery đó, tức là buôn bán đồ ăn.
Dạ.
Blue Grocery Shield lúc đó tốt lắm. Thì trước khi tôi qua tôi làm bên ngành cảnh sát đó, thì ông nha sĩ tôi nói câu là ông có ba cái răng cần phải tráp. Hiểu không?
Dạ.
Thì trong trường hợp này á, thì tôi thắc mắc là tôi có ba răng tráp rồi nào. Ông cho tôi coi hình đi, thì ông chỉ có mờ mờ. Thật ra quý vị khi mà hỏi tráng răng thì quý vị coi cái hình chụp như thế nào. Chứ không thể nào vô nhìn cái ông cần phải tráng răng. Tại tráng răng họ phải coi cho cái hình của cái răng đó. Cái lỗ sâu răng nó có đi tới đường chưa, đường dưới chưa. Tại vì nó có một lần nó làm ẩu với tôi là nó tráng xong rồi tôi nhức chịu nổi. Rồi sau đó mới lấy là răng máu. Do đó quý vị phải thích hơn. Nhớ rằng á, nó là nha, người mấy ông đó là nha sĩ bác sĩ, không có nghĩa là đó là sếp của mình. Họ áp vai mình, có nên là mình là người quyết định, không có ai quyền đè mình ra làm. Rồi thì
rồi một bài học
ba răng đội trám đó, khi sau khi tôi qua bên ngành cảnh sát tôi đổi sang rồi đổi nha sĩ mới nói ông đâu có được cái răng nào cần trám đâu, cái văn phòng nó vẫn còn nằm đây, nếu tôi làm lớn chuyện là chết. Ok, do đó quý vị nhớ kỹ, bên Mỹ đó, gia sĩ, bác sĩ hay bất cứ ai cũng vậy, mình liên hệ vô cái cơ thể mình hỏi cho rõ ràng. Nếu nói tám cái răng, gân máu cần phải lấy cho tôi coi hình coi. Để quý vị thấy cái răng mà bình thường nó khác, cái răng mà bị cái sâu răng mà đi sâu khác. Thì trong trường hợp này á, anh mang tất cả giấy tờ đúc đơn lên tòa của ở tại đường Abram đó, 100
dạ.
Đường Abram đó, 2800
dạ.
Abram gì đó. Rồi trong
dạ.
Đó anh đóng tiền tòa chỉ có 150 đồng thôi. Anh biết nói tiếng Anh, anh cầm ra trình bày giống
dạ,
trình bày cho tôi.
Dạ.
Ông chánh án hay bà chánh án, sau khi nghe xong rồi á, mà tôi rang tí á, anh đúc đơn cái đó lên á, thì cái văn phòng đó sẽ thách ra cho anh trước khi muốn làm lớn chuyện thì anh làm lớn chuyện, anh gọi báo chí. Ok.
Nhưng mà muốn hỏi anh ẩn vậy, bây giờ tôi lấy giấy tờ bảo hiểm hết, tôi sẽ đi tới chỗ của họ trước khi tôi thưa.
Dạ,
không
cần nói vậy đó. Hoặc là anh muốn làm vậy đó, trước hết anh viết cái lá thơ.
Dạ.
Nếu không viết lá thơ thì anh vô cái tòa đó, họ cũng bắt anh viết cái lá thơ.
Dạ.
Là ông đã lấy tiền tôi và ông lấy tiền bảo hiểm, yêu cầu trong vòng 2 tuần lễ phải bồi thường số tiền này trả lại còn tôi. Còn không á, tôi sẽ đưa ra luật pháp. Nhưng mà
dạ.
Nhớ là gửi thơ bằng certified mail. Tại vì á,
dạ.
Khi người Việt Nam mình á, nói cái
nói.
Thôi bỏ qua đi, đừng thưa gửi gì. Thành ra quen
dạ,
cái
không.
Thói đó. Không
dạ không bỏ anh.
Làm
tôi tức
cùng, nếu mình tức á, mình nghĩ mình đúng. Còn nếu mình nghĩ mình đúng, chưa chắc hẳn mình đúng, thì mang ra ông chánh án sẽ là người cho quyết định mình đúng hay không. Ok?
Dạ,
không có ai bị bỏ
dạ,
tù đâu.
Rồi.
Ok?
Cảm không, không sợ anh, nhưng mà nhất định sẽ tôi sẽ làm lớn chuyện vụ này.
Rồi.
Dạ. Cái,
này,
ông, cái ông này, ông, dạ, cái ông okay, này mang tiếng. Mang tiếng. Dạ, cảm ơn anh đã nhiều.
Dạ.
Dạ rồi, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình nha. Thưa quý khán giả, quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Quý vị có thể tiếp tục gọi vào 214-341-5943. Và Dũng Nghiêm xin chào quý khán giả đang trên đường dây. Hello.
Dạ, 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 có phải tôi không ạ?
Dạ đúng rồi, trước khi nói chuyện với tiến sĩ thì xin mời chị tắt dùm cái radio hoặc tránh xa nào
dạ,
để
dạ,
nghe tiếng vang.
Dạ, dạ,
dạ rồi, rồi xin
dạ.
mời chị nha.
Dạ, xin
chào chị.
Chú Ảnh.
Dạ.
Dạ, chào chú Ảnh, chào anh Dũng Nghiêm ạ.
Dạ.
À, tôi tên là Thu, ở Đà Lạt. Tôi có
dạ,
một việc muốn trình bày, xin nhờ chú Ảnh giúp ạ. À, tôi với lại hai người chị đang ở trong cái căn hộ thuê của một cái công ty và ở đây được mấy năm rồi ạ. Bây giờ hết ngày 30 tháng 6 thì hết cái hạn hợp đồng. Họ yêu cầu tụi tôi ra. Nhưng tôi có làm đơn để xin thuê một cái căn khác. Tức là căn mới. Nhưng họ không chấp nhận. Họ nói rằng thì là cái lợi tức của ba người không đủ để mà họ duyệt. Nhưng mà chú Ảnh ơi, tại vì là chị của tôi á bây giờ đang bị bệnh, nằm một chỗ, ăn uống bằng ống chứ không phải là bằng miệng, rất là bị hoạn, có bác sĩ, y tá và cái người tập thể dục bên nhà tập. Bây giờ tôi mới xin họ rằng là hãy cho tôi nộp đơn thất thoát cho tôi xin cái căn nhà đó thuê tiếp. Họ không chấp nhận trách nhiệm không. Họ cứ bắt tôi là ngày 30 tháng 6 phải dọn ra ngay lập tức. Nhưng mà bây giờ ngày hôm qua có lên, có nhờ người lên hỏi thì họ nói thế này. Cái lợi tức của ba người á, một tháng phải trên 2.000, tức là bây giờ phải đủ 18.000, mỗi người 6.000, phải đủ 18.000 thì họ mới cho thuê. Mà hỏi chú Ảnh ơi, lúc đầu tiên họ đâu có nói rằng là lợi tức phải 6.000 ba người một tháng, ba tháng. Họ chỉ nói là bây giờ cái nhà đó là 1.025 thì gấp 3 lần số tiền, tổng lợi tức của ba người gấp 3 lần số tiền họ cho thuê. Bây giờ họ từ chối đủ mọi cách. Lên hỏi thì họ nói như vậy đó. Bây giờ tại vì là tổng số tiền lợi tức của ba người là trên 4.000, họ cũng không chịu. Cái người mà dẫn đi họ nói với lại cái ban quản lý rằng là bây giờ chúng tôi chấp nhận deposit 3 tháng tiền nhà trước để khỏi sợ, nói là chúng tôi không trả, cũng không chịu. Bây giờ chú ở nơi làm sao bây giờ? Chứ 30
tháng ok bây giờ chưa hết á. Chưa hết cái công ty này là công ty của Mỹ hay Việt Nam vậy?
Dạ Mỹ ạ.
Mỹ. Ok. Mà ở đây là housing hay là mình trả tiền mặt?
Dạ không, trả tiền hàng tháng đầy đủ, không thiếu tháng nào hết, không có bị gì hết.
Ok, mỗi cái công ty nó cho mướn nhà, nó có cái policy riêng của nó. Mà ngay giây phút đầu khi mình ký cái hợp đồng á, có thể nó không ghi phần đó. Nhưng mà sau này á, sau khi cái hợp đồng hết á, thì nó bắt renew lại, nó phải có cái điều kiện của nó. Tại nó là chủ, nó có quyền cho mướn.
Vâng.
Hay là có quyền yêu cầu mình đi ra. Thì trong trường hợp này tôi hỏi là ba người này có không đi làm được, tại sao không xin Section 8 housing?
Dạ không ạ, trong ba người này á, thì coi như bà chị bệnh á, thì bà lãnh tiền SSA được 1.175, tức là bà đi làm 20 mấy năm về hưu rồi được lãnh tiền hưu. Còn cái người chị kia nữa thì đang đi làm ở trường học thì lương cũng đâu có đủ 2.000. Còn bản thân con á thì bây giờ đó là trong cái người chị bệnh 3 năm nay chị ấy bệnh, con phải ở nhà nghỉ việc trong
không,
chị ấy.
Thì ở đây là cái trường hợp tôi ngồi á, tôi nghe nói là biết ba người cái income rất là thấp phải không?
Tại dạ tổng cộng là 4.300 một tháng à, chứ cũng không phải là
quá thấp.
Dạ.
Quá thấp. Thành ra tôi hỏi tại sao bấy sau nay không xin cái vấn đề mà Section 8 để ra có nhà housing ở.
Không biết Section 8 là cái gì.
Section 8 là xin cái housing đó chờ chị ơi.
Housing đó.
Dạ.
Tại sao không xin?
Dạ, tại vì có tại trong cái khu này đang ở nè chú Ẩn, những người bị housing nó bị cái người chủ, người công ty nó đuổi hết, nó không cho.
Bây giờ
có
tôi hỏi một câu đây, tôi Bây giờ tôi nghe con nói câu đừng có chuyện đó, không cần biết. Giờ tôi hỏi chỉ có cái khu đó ở mới được, ngoài ra không khu nào ở được hay sao?
Dạ, xin nói thêm ạ. Cái khu khác, sau khi họ nói như vậy thì có đi kiếm chỗ khác rồi. Nhưng mà bây giờ không hiểu sao, bây giờ hỏi rất là nhiều nơi, hỏi chung quanh đây, họ đều nói là không còn chỗ trống. Muốn thì phải chờ.
Không. Cái khu khác cũng nằm trong đó phải không?
Dạ không phải, tức là ngoài cái khu cân đồ này ra, chung quanh đây có nhiều cân đồ lắm ạ. Đến hỏi thì họ đều nói là không còn chỗ.
Ok, để tôi nói cho nghe câu vậy. Trên đất Mỹ này á, nhiều chỗ ta mướn. Tại chị cũng biết là tại vì bốn người mà income của bốn người mấy thấp lắm.
Thì bây giờ không, ba người.
Ba người. Thì bây giờ cô đã liên lạc cô Kimmy chưa?
Dạ chưa, không biết cô ở đâu.
Tôi cho cái số điện thoại, cô sẽ giúp đỡ cho. Rồi chỉ cách apply cho Section 8 nhà cửa hoặc là những cái cơ quan cần giúp đỡ. Còn cái chuyện mà người chủ, tôi làm chủ, hết hợp đồng, tôi cho hay trước 30 ngày cần phải dậy đi. Nếu không giờ đi thì họ ra tòa. Không giờ đi nằm giả, họ có quyền lợi dục đồ ngoài sân. Nhớ cái đó không? Nhưng họ có quyền đưa ra cái tòa mà Justice of the Peace, chứ không phải tòa nãy tôi nói đó. Để họ xin cái eviction, tức là trục xuất ra khỏi nhà. Nếu chánh án đồng ý rồi trong vòng một tháng, hoặc là cái thời gian chánh án cho biết phải ra, còn không họ dọn đồ ra, cũng vậy. Đối với tôi, nhà cửa không phải chỉ có một khu đó mới ở được. Mà cái tình trạng mà một người bệnh mà hai người kia làm mà chỉ có khoảng 4 mấy quá thấp, lương quá thấp, cái chuyện mà xin cái housing rất là, nghĩa là có thể nói là hầu như dễ dàng. Tại tôi thấy ở đây nhiều người gian lận đó, bán nhà xong cái đem thủ tiêu tiền rồi cũng xin được housing. Rồi đây hoàn cảnh thật sự như vậy mà không xin được housing thì cái chuyện lạ. Thì bây giờ để tôi cho cái số điện thoại của cô Kimmy nha, liên lạc với cổ tại chỗ. Cô làm ở tại chỗ văn phòng của tôi, chỗ đường Roosevelt đó, cộng đồng á, là ngày thứ hai và ngày thứ năm. Còn không ấy cứ liên lạc cổ đi rồi lấy cái hẹn cổ được không?
Dạ được ạ.
Ok, chị có viết chưa?
Dạ có viết rồi ạ.
Ok, chờ tôi nói nha. Hoàn cảnh vậy thì cũng khó khăn lắm, người bệnh mà nằm trên đó. Nhưng mà người ta là chủ, người ta có nhà cửa, ta cho thuê, họ có quyền set up là luật lệ họ như thế nào. Mình đồng ý mướn, không đồng ý mình đi. Nhưng mà trong trường hợp đây họ không phải đuổi, tại vì ở bên đất Mỹ này nó có luật vậy. Khi nào mà mùa thiệt nóng, ví dụ 100 mấy độ, họ không quyền trục xuất mặc dù không trả tiền nhà. Hoặc là trời lạnh dưới 0 độ, 30 độ, 15 độ, không thể nào đuổi người ta ra ngoài sân được. Nhưng mà thời tiết mát mát vậy đấy, mà ra tòa mà nó đồng, ông chánh án đồng ý trục xuất là mình phải đi. Thì cô liên lạc với cô Kimmy, số điện thoại 817.
Dạ, 817.
617.
617.
6167.
6167, cô Kimmy.
Rồi, cô Kimmy, K-I-M-M-I-E, tức là K-I-M-M-I nhé. Thì nói với cổ hoàn cảnh nãy giờ giống như tôi lặp lại với cô vậy đó. Tại vì tôi đã từng gửi cổ qua những người khác qua hoàn cảnh, còn chưa đến độ tệ như vậy mà cổ giúp đỡ được. Ok nha.
Dạ, cảm ơn chú ạ.
Rồi, thank you.
Nhưng mà chú ạ, nó cho hỏi một câu ạ. Tại vì bây giờ nghe nhiều người nói là cái chương trình housing chính phủ đóng cửa, không có mở nữa.
Dạ không, cái chuyện nó dốc cũng có.
Nhưng mà nếu mà bây giờ xin như vậy là ba người xin hay là một người làm
không,
đơn
không,
xin
không, 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 không. Ra, cô Kimmy sẽ chỉ dẫn cho.
Dạ. Cảm ơn chú.
Dạ. Rồi, chúc chị may mắn nha.
Dạ.
Thưa chú, thì cái trường hợp này thì Dũng Nghiêm thấy rằng thật ra cái với mức income như vậy, chắc chỉ nếu chị có đi kiếm những chỗ khác là nó cũng hơi khó khăn, tại vì bây giờ lạm phát cao.
Khó, chỉ có cái là
cái lạm phát cao đó chị.
Cái nhà bây giờ cái giá trị nó cao lắm.
Dạ.
Người ta sợ là sau khi ở đó mà làm hư hại không có tiền trả. Tại đối với người Mỹ á, đồng bạc đổi đồng bạc, chứ không phải giống Việt Nam mình thôi tội nghiệp quá, bà này lớn tuổi nằm vậy thôi tội nghiệp, giảm. Giống như cái nhà tôi mới cho mướn kế bên Dũng Nghiêm. Gia đình nó quá nghèo, 2 tháng đầu tôi cho ở free. 2 tháng kế tôi lấy cái 500 đồng từ nhà đấy nha. Nhưng mà phải dọn dẹp sạch sẽ giùm này kia rồi. Sau mấy tháng sau, tôi giúp đỡ cho con 1,000 bạc. Ở đây không có bao giờ nhà nào mướn cho nhà hết. Thì đó là đối với tôi có ăn thì tôi muốn có người ta có cháo vậy thôi. Còn đối với người Mỹ, một là một, hai là hai, đồng bạc là đồng bạc. Do đó quý vị phải cẩn thận giống như cái hoàn cảnh này. Trong trường hợp này tôi thấy ba người mà sống như vậy income quá thấp. Và hơn nữa cái bà kia nếu nằm trong cái SSI đó, SSA hoặc SSI, mà nếu bà mà tình trạng nặng gì đó, có nhiều khi chính phủ giúp đỡ để kiếm một cái căn nhà đặc biệt để có được sự chăm sóc, hoặc là cái bà này nên vô chỗ rehab đó, cho Dũng Em, thì chính phủ á, để được sự chăm sóc của y tá. Còn nếu mà mấy bà này nhiều khi nằm chương trình là CAS đó, là HCA đó, là Home Care Services, SCS, thì đó là những người này lãnh tiền của chính phủ để lo cho bà này. Thì những người này có bổn phận phải có cái cơ sở nhà cửa để giúp đỡ những người này, là mấy người này lãnh tiền của chính phủ, hiểu không? Chứ không phải là ở nhà chăm sóc những người đó, không đi làm mà không có tiền đâu, có tiền chứ. Và được, còn y tá nó tới mỗi ngày. Còn cái chuyện nhà cửa, chính phủ nó không để ý, là tại bà này đồng ý chăm sóc cái người này trong nhà bà. Thành ra bà là người phải mướn nhà. Ok?
Rồi. Dạ, cảm ơn chú. Dạ. Thưa chú, thời lượng phần 1 hết. Xin mời chú Brett.
Rồi, bye bye.
Dạ, xin mời chú. Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin quảng cáo thương mại. Chúng tôi sẽ trở lại với phần 2 của chương trình. Số điện thoại chương trình vẫn là 214-341-5943. 214-341-5943. Dũng Nghiêm xin cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng 1160 AM của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt. Và Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả cũng như thị trưởng Trương Minh Ẩn đã quay trở lại với chương trình.
Trước hết xin chào quý vị khán giả 1160 AM và Dũng Nghiêm trong phần.
Dạ, ngay từ đầu chương trình cho phép Dũng Nghiêm đón vị khán giả trên đường dây. Hello, dạ xin chào. Hello. Hello, dạ chương trình trong nhà ngoài ngõ xin chào. Dạ xin chào chị, xin chị cho biết quý danh và đặt câu hỏi.
Hello.
Dạ, xin mời chị.
Dạ, em chào chú Ảnh và anh ạ. Anh ơi, cho em hỏi thăm má chồng em năm
nay. Dũng Em sao volume bữa nay nhỏ vậy? Nãy lớn.
Dạ, chị nói là lớn lớn chút được không chị?
Dạ, thưa hả, em cho em hỏi thăm má chồng em năm nay đó là 68 tuổi ạ. Xong rồi tụi em mới qua Mỹ được 3 năm 4 tháng. Mà người ta nói là phải làm cái đơn xin cái gì, chồng em thì vẫn đang đi làm công ty. Rồi người ta kêu là qua 57 tuổi mà không làm thì bị phạt hay cái gì á, 67 chứ. Mà giờ em không biết là làm đơn đi đâu xin cái gì, em cũng không biết nó về sức khỏe hay về cái gì, okay. Em không có rành đó.
Bây giờ muốn hỏi chị qua chương trình gì ấy?
Dạ, anh, chị Bảo Lãnh ạ.
Chị Bảo Lãnh hả?
Dạ vâng.
Tại vì sao chị cũng hỏi bà chị coi giấy tờ như thế nào? Tại vì qua đây bảo lãnh á, thì trước hết theo tôi biết chị hiện tại có thẻ xanh phải không?
Dạ vâng ạ.
Vậy thì bây giờ làm giấy là giấy gì? Chị phải biết là cần làm giấy gì. Gia đình chị, cái người bảo lãnh á, có biết nhiều về luật lệ di trú không?
Dạ không, chị không có biết mà. Mấy người ngoài người ta bảo là cái tiền gì xin được thì được, không được thì thôi, nhưng vẫn phải xin. Tại vì cái tuổi
okay, 67. Bây giờ tôi giới thiệu chị vậy nhé.
Dạ,
có chương trình của ông luật sư Michael Cao đó. Ông nói về vấn đề di trú. Thì Dũng Nghiêm biết mấy giờ cho chị biết là thứ nhất như thế này nè. Chị qua Mỹ đó, chị sẽ nghe nhiều nguồn tin lắm. Phải làm này, phải xin cái kia, phải đơn nọ. Cái quan trọng là chị phải hỏi những người mà biết cái vấn đề đó, nhất là mấy người bảo lãnh mình đó, họ rất là có giấy tờ đầy đủ, là trong vòng bao nhiêu năm phải làm giấy gì, update giấy gì, bao nhiêu năm thì xin quốc tịch, chứ đừng nghe người ta đồn, hiểu không? Thì bây giờ Dũng Nghiêm có biết chương trình của ông luật sư Michael Cao mấy giờ không?
Dạ, mà thì sau chương trình này là 3:15 là có chương trình di trú và nhập tịch với luật sư Michael Cao, thì chị có thể đón nghe và gọi vào À, số điện thoại cũng giống như số chị vừa mới gọi đó là 214-341-5943 để hỏi luật sư Michael Cao những vấn đề về di trú nha. Còn nếu những cái chị cần làm những giấy tờ gì khi chị mới qua định cư tại Hoa Kỳ thì tốt nhất chị hỏi người nhà mà bảo lãnh cho chị là tốt nhất. Còn nếu như người nhà chị vì lý do nào đó Dũng Nghiêm không biết không thể giúp chị được thì xin lỗi, chị đang ở đâu ạ? Chị ở thành phố nào?
Dạ ở Ân Tình.
Arlington thì chị có thể tìm hiểu xem cái cộng đồng của người Việt tại Arlington hoặc Tarrant County là ở đâu thì chị có thể đến đó để nhờ giúp đỡ nha chị.
Dạ vâng ạ.
Dạ, rồi. Dạ.
Cảm ơn. Quan trọng nhất là bây giờ đó, chị về gặp cái người chị ba lãnh á, hỏi là người ta ngoài nói xin giấy vậy thì coi có người ta có biết không. Đối với tôi qua đây một khi mà giấy tờ đó qua đây được chính phủ chấp nhận rồi, cấp thẻ xanh thì vẫn tiếp tục đi làm, nhờ make sure có cái thẻ mà an sinh xã hội, trong đó nó đừng có để là không được làm việc thì không được làm việc thôi, mà hãy được làm việc thì vẫn làm việc. Rồi á, rồi sau đó mình phải biết cái gì, cái chị nói ngơ ngơ vậy không ai biết cái gì hết. Rồi bây giờ có hỏi luật sư Michael Cao cũng ông cũng họ nói y chang tôi à, mà xin giấy gì ông đâu có biết, cả ngàn tờ giấy là hiểu không, về hỏi thằng chị trước. Ok, rồi, cảm ơn nha.
Dạ vâng, chúc may mắn. Xin chào chú và chúc chương trình một buổi chiều vui vẻ và sức khỏe ạ.
Dạ rồi.
Vâng, cảm ơn chị.
Rồi, cảm ơn chị
đã dạ, vâng, chương cảm ơn chú và anh.
Rồi, chúc chị may mắn. À, thưa chú thì thời gian qua không biết những quý thính giả gửi câu hỏi cho chú có những câu hỏi nào chú cần đặc biệt lưu tâm đến quý thính giả.
Ok, không? Có câu hỏi mà từ mấy đầu nay mà có quý vị á.
Dạ, cho phép cho Dũng Kim đón vị thính giả trước nha chú.
Rồi.
Dạ, chương trình xin chào ạ.
Hello.
Dạ, xin chào anh, mà xin anh cho biết quý danh và đặt câu hỏi ạ.
À, tôi Thanh Thái đây, nói Hoàng. Dạ, tôi mới nghe hoàn cảnh của chị ta đó thì chị ngơ ngác, mới qua 3 năm, người nhà không hướng dẫn. 67 tuổi đang đi làm được 3 năm, thì làm sao mà xin được Medicare. Nhiều người nói là không xin tiền phạt, nhưng mà phải có đủ 10 năm làm credit Medicare thì nó mới cấp. Chứ chưa đủ 7 năm thì 9 năm. 3 tháng nó không cấp, đó là nhiều người hoảng sợ là mới qua là cái tuổi đó, 65 tuổi phải có Medicare. Nhưng mà ông này mới qua thì không sao mới được. Thì
sao dạ, có thể, anh nói, dạ đúng rồi. Tại vì không biết xin giấy gì thì nó không trả lời được thôi, dạ anh nói đúng rồi. Dạ.
Đó, tại vì cái này mới đầu chỉ nói cái tuổi của chồng chị á, mới qua thì xin giấy gì đó, rồi đó. Không ai hướng dẫn, thì theo như tôi biết á, thì có thể là nói lên... bà chị đã lên trên chỗ văn phòng nhờ Phạm Long hướng dẫn luôn rồi. Chứ ông, bây giờ nói về di trú thì bà Cục Cao chỉ nói di trú thôi. Đây là cái này chuyện đang sống giấy tờ quyền lợi của mình tại Mỹ. Tại mới qua thì đâu có giấy gì được, không cấp gì được, không ai phạt đâu. Tại vì đâu có được đang thu nhập, mà thu nhập ít, là 1-2 nữa chưa đủ. 10 năm của Medicare thì không bao giờ là cấp. Nếu có cấp thì cái tiền đóng tiền mỗi tháng bất kỳ rất là cao. Đó, anh ảnh có biết bên ảnh.
Vâng, dạ, anh tôi có nghe cái vấn đề này rồi. Anh nói rất là đúng, hy vọng rằng chị cũng nghe để, nhưng mà chị file down coi xin giấy gì, tại vì Việt Nam mình mới qua đó toàn là những luật sư mà ngồi mà không có chuyện làm đó. Bàn làm cho người ta sợ thêm cũng tội nghiệp.
Nếu mà có thể thì chị ta hiểu ra đấy, bây giờ đi khám bệnh thì tốn tiền. Hay là xin Omaka, nhưng mà chỉ vô apply CPS ở đường Arkansas cũng mở đó, thì phi cái diện phi, thuốc phi, khám bệnh phi, ngộ thẻ cũng phi, tại vì chưa không thu nhập lôi con. Đó chương trình CPS ở chỗ Arkansas với cũng mở đó nhận.
Dạ đúng rồi, đó ở đó. Đây ở bên Phục Quốc thì ở tại Data Phục Quốc đó, với cái satellite nằm ở trên cái quạt thó ra đó. Chương trình đó là có cô Thạch Thảo thường thường giúp cho để apply, để xin được đi bác sĩ đỡ tốn tiền. Anh nói đúng.
Dạ, còn gọi là CVS chứ không phải là CVS, đại khái của tôi. Ai mới qua mới qua cái
lôi CVS.
Tôi mới qua. Dạ, CVS. Thì hoàn cảnh rất là tội, mới qua những người mà bảo lãnh không hướng dẫn. Với ai nó tôi hù dọa, tôi bảo chứ người bảo trợ qua đây mà xin hỏi xin tiền chính phủ thì trợ ảnh hưởng tới người bảo trợ. Đến khổ cho người mới qua.
Ở đây tôi thấy nhiều người lắm. Mặc dù ký cái giấy là bảo trợ trong lo vấn đề với sức khỏe, mà ở đây ai mà đủ tiền lo sức khỏe. Thành ra chương trình của chính phủ giúp đỡ cũng rất là nhiều.
Đó. giờ tại vì chị ta mới nghe hoang mang bên ngoài nói là gì không lấy được phạt đúng rồi, phải trước 6 tháng
có ai phạt đâu vậy. Ở bên đất Mỹ này á, nếu quý vị sẵn nhắc luôn, quý vị mà không có insurance á, mà quý vị bị khẩn cấp, đừng có nằm ở nhà, tại tôi không có insurance, sợ sau này trả tiền. Quý vị cứ đi vô bệnh viện, họ cấp cứu trước khi họ nói chuyện về tiền.
Đúng, bên Mỹ mà, ở Việt Nam đâu.
Không có tiền, không ai bắt bỏ tù hết á. Cả đời nếu mà sống ở chung cư á, mà cỡ tuổi đó đó, thì có tới về già, họ chẳng có gì để lấy hết. Ok, không phải mình nói để là chỉ rồi. Người ta làm ngang, nhưng mà trong trường hợp khẩn cấp lắm, đừng nằm nhà chết, nhớ vậy đó.
Dạ,
yeah. Yeah.
Nó nghe em với anh nói chuyện nhau, chắc chị ta cũng nghe đó.
Dạ, yeah. Yeah, cảm ơn anh đưa cái đó vấn đề ra.
Dạ, yeah. Yeah. Yeah, rồi, cảm ơn chú Thái rất nhiều.
Chào, chào người hùng khu trục.
Cảm ơn anh, dạ. Yeah.
Yeah. Yeah. Em cũng là căn cứ sớm mơ chúng ta.
Ô oh, vậy hả?
Đại tá Hương Tuyền thuộc xương sáu quân
đó. Ở ngoài Phú Cát á.
Dạ, Phú Cát. Thôi
anh em không vui mình nói chuyện hết nói chuyện trên trời, nói chuyện dưới đất sức khỏe rồi ha.
Dạ, yeah. Yeah. Tức là ngày cuối cùng 31 tháng 3, 75 mới về đây. Về với Trung với Hải quân cảnh, ép lái trưởng nguy cơ bay về Sài Gòn đêm ngày 31 tháng 3. Rồi.
Thôi mỗi người có số hết. Anh em mình tới ngày nay tuổi này còn sống
trời
đó.
Thương à. Dạ trời thương.
Đúng rồi. Dạ dép còn có số mà. Tôi cảm ơn bạn nghe. Dạ tỉnh thoảng nói chuyện chơi dạ.
Dạ rồi, cảm ơn chú Thái rất nhiều. Dạ. À, thưa chú, thì hồi nãy cái chú Thái đó nói cũng rất đúng, rất đúng, tại vì cái chị vừa thính giả nó nói không rõ ràng. À, Dũng Nghiêm thấy chú nói cũng gần như là đúng với ý của chị đó.
Đúng, đúng, dạ. Dạ.
Thứ hai nữa
bên
là...
đây nó có chương trình giúp đỡ những người mà không có sức khỏe đó, thành ra nhiều khi cái người mà bả lãnh qua đã ký giấy là lo vấn đề sức khỏe và lo vấn đề tiền bạc ăn uống, không phải là gánh nặng của xã hội đó.
Yeah.
Thành ra hở hở bên kia thọt ra muốn xin gì họ sợ lắm.
Yeah,
đừng có đụng tới cái income tôi sẽ chết này kia rồi nó đóng thuế hoặc là nó bắt tôi nó phạt nếu mà chị đi bác sĩ. Cái là chuyện đó, và thành ra quý vị nào cũng nghe cái câu hỏi của cô đó cũng như cái câu hỏi của ông bạn tôi trả lời, thì quý vị nhớ rằng rất là quan trọng. Ở đây có những cái chương trình dù quý vị qua mà giống như cái người mễ đi, không có giấy tờ gì hết, chui qua bây giờ có cái y tế không? Có chứ. Từ từ họ sẽ cấp những cái tờ giấy đi khám bệnh miễn mà còn được lãnh đồ ăn, sữa, đồ phi nữa. Do đó quý vị đừng có sợ sệt gì, đừng có nghe ai nói. Phải tìm giới chức nào họ hiểu biết, hoặc là những người bạn giống như ông bạn tôi vừa nói cho quý vị nhắc nhở cái đó đó. Thì cái chuyện đó ở đây thì bao nhiêu người làm lâu rồi, quý vị đừng lo sợ sợ. Có bệnh nặng thì cứ đi vô bệnh viện, bệnh nhà thương liền. Đừng có để nằm ở nhà nói giờ ông vô nhà thương là ai trả tiền. Quý vị không có tài sản, không gì, tới 100 tuổi già lại lấy xe cũ quý vị thôi chứ làm gì vậy. Ok
dạ,
nha.
Dạ, chương trình xin chào vị khán giả kế tiếp ạ. Hello. Hello, dạ, chương trình xin chào ạ. Hello. Dạ quý vị có thể gọi lại nha, số điện thoại chương trình là 214-341-5943.
Bữa nay sau chương trình mình nói về y khoa không nhỉ?
Dạ.
Nhà xin... khoa y khoa.
Dạ xin mời chú trở lại với câu hỏi. Hồi nãy Dũng Nghiêm có hỏi chú là có quý thính giả nào đặt câu hỏi mà chú cần đặc biệt lưu tâm không?
Ok, có cái câu hỏi là quý vị cứ lo ngại hoài. Nhà quý vị ở ngay góc đường, nhà quý vị có cái đường hẻm hay sao? Thường thường nó gọi là Eastman á, tức là cái chỗ đó. Có nhiều cái chỗ nó có cái khoảng cách khoảng chừng 8 feet, 10 feet mỗi bờ giữa hai nhà đó, Dũng Nghiêm.
Yeah.
Là cái đường đó là đường thường, là ở dưới là có đường ga, đường ở trên có power line,
yeah, dây cột cái bộ. Chú cho phép đồng vị thính giả nha chú. Hello, dạ xin chào ạ.
Có tôi không?
Dạ đúng ạ, xin mời cô ạ.
À, tôi nghe cái chị kia chỉ hỏi là chồng chỉ qua được 3 năm mấy cần xin cái gì đó, thì tôi nghe từ cái chị Hồ Quang giờ tôi kể lại cho chị biết được không?
Dạ xin mời cô ạ.
Hai vợ chồng á qua đi làm thẻ xanh thôi chứ chưa có quốc tịch, nhưng mà chồng đi làm 5 năm khai thuế, vợ đi làm 5 năm khai thuế, thì ông chồng 65 tuổi trở lên nhá, thì mượn cái tín chỉ của vợ 5 năm ở đó đủ 10 năm cái là xin được tiền già là 910 mấy đồng đó. Đó, chỉ mà 5 năm kia chứ còn mới 3 năm mấy là không được. Chồng làm 5 năm, vợ làm 5 năm đều thay thế hết chứ. Thì chồng mượn vợ, vợ mượn chồng 65 tuổi trở lên được xin tiền già 914 đồng. Còn vấn đề thì bảo hiểm sức khỏe á, mình thu nhập thấp á, thì xuống bệnh viện Phúc Linh á, apply đơn nó cho có sức khỏe. Còn nếu thấp mà thấp vừa vừa thì phải mua ô mà kê. Còn thấp quá thì chính phủ cho điền đơn mỗi lần đi khám thì trả 5 đồng bao nhiêu đó. Hồi xưa tôi cũng vậy đó, nhưng mà giờ tôi thấy rồi. Tôi chỉ là người khác thì thôi.
Quý vị nè, ở Dallas rồi đó, cà phê đó.
Thì tôi ở Dallas đó.
Dạ, còn ở dưới
ta chỉ cho chị kia, nhưng mà GPS, bây giờ chưa được 5 năm chỉ xin được cái sức khỏe của chính phủ thôi. Dạ. Rồi xuống với bệnh viện Phúc Linh nên nộp đơn, họ cảm thấy thu nhập thấp thì họ cho, còn hãy mà hơi cao một tí là phải về mua Maca, còn không mua bảo hiểm hãng gì đó.
Dạ. Cái hoàn
cảnh còn vấn đề tiền già nó thì chồng làm 5 năm khai thuế, vợ làm 5 năm khai thuế thì chồng mượn vợ, vợ mượn chồng 65 tuổi trở lên được xin tiền già 910 mấy đồng đấy.
Dạ, nhắc lại là chị
còn 3 năm rưỡi là không xin được cái tiền gì hết chứ.
Dạ. Nhắc lại là chị đó ở thành phố Arlington, chị không có xuống bạc lên được, chị phải xuống JBS, ok.
Đó, cho nên là cái gì mình đi trước mình biết, chỉ cho người đi sau chứ không thôi nhiều người khó khăn, họ không đủ tiền họ sống, họ bệnh đau là không có tiền họ sống.
Sống ở bên Mỹ này mà lo vấn đề sức khỏe nhiều khi hồi hộp bệnh hoạn nhiều.
Thì đó, sức khỏe trên chính phủ vẫn cho những người thu nhập thấp đấy.
Yeah.
Mới qua thẻ xanh trên mà vẫn đi làm, có thẻ xanh vẫn đi làm là vẫn xin được cái chính phủ đấy.
Rồi, cảm ơn chị rất
còn
nhiều.
Còn có tiền già nó thì phải đủ tín chỉ mới được xin. Tiền già chồng làm 5 năm, vợ làm 5 năm thì bắt đầu mượn qua mượn lại 65 tuổi trở lên được xin tiền già. Một rồi. Người 900 mấy mà còn hai người thì 1/2 thôi.
Rồi.
Dạ rồi, cảm ơn cô đã gọi vào chương trình.
Còn có người mà nhà housing á, là tôi đang ở nhà housing thì tôi biết gì tôi chỉ luôn nha.
Dạ nói
gì?
Dạ, dạ mời, dạ mời cô ạ.
À. Nhà housing á, là nhà chương trình số 8 mà mỗi lần xin á, là 7-8 năm, 9-10 năm mới có. Còn trúng cái đợt mà họ đưa lên trên báo á, thì xin á, thì năm mấy có liền. Còn không trúng cái đợt đó là chờ 9-10 năm mới có. Là một.
Ở đây,
còn muốn đây, muốn muốn có nhanh hơn nữa đó. Thì đi kiếm mấy cái chung cư mà nó đưa đơn cho mình điền rồi tôi có người bạn. Mấy kiếm mấy chung cư vẫn đưa đơn cho mình điền rồi nó nộp luôn dùm cho mình, rồi nếu nộp chính phủ chấp thuận là cái chung cư đó cho mình mướn luôn, mà ở luôn chung cư đó mà hãy mà dọn qua chung cư khác mất đó.
Dạ rồi, cảm ơn cô rất nhiều hơn. Dạ xin mời chú trở lại.
Dạ yeah. Ok, bữa nay thấy đồng bào tham gia cũng mạnh dữ. Cái vấn đề mà quý vị cứ thành phố lại nó nói là tại sao cắt cái cây sao làm hay hư dây điện. Quý vị không có quyền leo lên cắt những cây đó, lỡ đứt sợi điện rất là phiền não. Khi nào quý vị cái cây quý vị trồng to nó chuyên qua đó thì quý vị gọi, chẳng hạn như cái tụi mấy anh em của cái công ty Oncor đó, cái đó lo cái lằn dây điện ở sau. Còn nhiều khi nó nằm cái đường kế bộ đó, thì coi cái công ty nào đó, quý vị có thể lên thành phố hỏi là ai lo cái vấn đề mà sau đó. Có nhiều lúc cái thành phố đó có những cái đường ống rãnh cũng như là những cây cối mà cái đường đó do thành phố lo đó, có nhiều khi public work họ sẽ đến làm. Chẳng hạn như còn ở ngay góc đường, cái cây quý vị xuyên qua che cái bảng stop sign đó, quý vị không phải là quý vị là người cắt, mà đo ngay cái đường từ ngoài vô 5 feet, cái đường người đi bộ đó, thì thành phố phải cắt cái đó để thấy cái stop sign. Nhưng mà nếu mà đã cắt 5 feet rồi, mà vô trong tới nhà mình mà còn lụp sụp mà cái người quẹo không thấy đó, thì quý vị phải bắt buộc cái cắt theo phần đó luôn của quý vị. Còn cái chính phủ chỉ cắt vô và chính phủ không bao giờ bước chân vô qua khỏi cái đường sidewalk để cắt trong nhà, cái khu vực miếng đất của mình hết. Bên đất Mỹ này nó rõ ràng clear như thế. Do đó quý vị đừng có leo trèo. Đã có người leo lên cắt và bị điện giật ở thành phố tôi đó, người Mỹ đó, và té cái rầm xuống là chết. Do đó quý vị cẩn thận trong cái vấn đề đó, rất là nguy hiểm. Điện đây 220 nó giật một cái chết liền. Do đó quý vị phải cẩn thận nghe. Đừng, còn quý vị không biết á, thì quý vị ở thành phố nào, quý vị làm ơn lên trên thành phố hỏi là
chúng tôi muốn giúp đỡ là cái dây điện của tôi mà cái cây nhà tôi đã đè lên sợi điện thòng tôi sẽ bị đứt, thì thành phố đó sẽ cho người liên hệ tới những cơ quan mà quý vị không biết để giúp đỡ quý vị. Nhớ là đừng có tự động bắt thang đeo lên. Quý vị biết cái điện cao thế có nhiều cái trụ á, dòm vậy chứ thật sự là cái dây điện nó sống chứ không phải là dây điện chết đâu. Có nhiều cái quý vị thấy cái dây điện mà nó toàn là sắt quấn quấn nhau giống như cái chéo chéo, cái hình chéo vậy đó. Đó là dây điện nóng đó. Còn có những cái dây điện mà chạy vô trong nhà mình thì nó có bao ni lông mới ngoài. Do đó khi những dây điện đó quý vị thấy cạ vô cái mái nhà mình, quý vị phải lo lót làm sao đừng để cạ. Gió thổi tới thổi lui bắt đầu cái tình cờ cái bắt đầu cái sợi dây điện bị lủng thì nước chảy vô nó cũng có thể làm phực, hoặc là có cái sắt tình cờ rớt ngã nổ cái rầm đứt dây điện trong nhà mình. Còn á, tất cả những cái gì từ đồng hồ điện quý vị á, từ cái trụ điện nha, cái đồng hồ đó dưới cái đồng hồ mà chạy vô cái nhà mình đó hư mình phải chịu trách nhiệm. Ví dụ nó gãy nó xúc thì quý vị gắn lại không được, quý vị phải có thợ điện chuyên môn lại làm để nó cúp điện trước khi làm. Còn từ trên cái đồng hồ đi chạy ra cái cột trên nó bất cứ cái gì hư là cái hãng điện nó bắt buộc phải lo. Do đó đây quý vị vừa thấy hư quý vị leo lên tự động sửa là không được. Nhớ cái đó nha. Thứ nhất là sinh mạng mình quan trọng hơn tốn tiền để mướn cái người mà ta biết làm. Đó là cái ý kiến của tôi và quý vị không có gì lo sợ hết. Tất cả mọi chuyện quý vị có thể lên thành phố. Hiện tại thì thành phố Anh Tân thì có nghị viên Phạm Long đó. Quý vị có câu hỏi gì anh Long sẵn sàng giúp đỡ quý vị, là một người rất là tốt sau khi giải ngũ Hoa Kỳ giờ ra làm nghị viên ở đây, đã được rất nhiều cảm tình Mỹ đen Mỹ trắng Mỹ đỏ là tại anh ta tối ngày cứ ngồi coi vô văn phòng nghe có ai có chuyện phiền não là anh ta giúp đỡ, rất là cảm ơn. Bởi vậy thành phố chúng tôi cần thêm những người Việt ra để tranh cử để giúp đỡ đồng bào, và quý vị nhớ làm bổn phận công dân. Ai chưa ghi danh để đi bầu cử nên đi bầu cử. Đừng có nghĩ rằng tôi ghi danh bầu cử sẽ gọi là bồi thẩm đoàn. Cái câu đó hoàn toàn sai. Khi quý vị mà đã vô quốc tịch thì tự động gửi cái đó qua cao phi là quý vị phải đi làm bồi thẩm đoàn. Chưa gọi không có nghĩa là không gọi. Ok. Và quý vị có những cái điều kiện từ chối bồi thẩm đoàn. Nhưng mà quý vị phải làm cho đúng được chút xíu. Mặc dù từ mấy lâu nay ít ca bị phạt lắm tại vì đông người đi quá. Nhưng quý vị nhớ làm được lấy cái quốc tịch đầu tiên để chi, rồi ghi danh bầu cử để mình có khi có người Việt Nam ra tranh cử hoặc là người mà mình thích dân tộc khác, quý vị có cơ hội để đưa những người này đại diện cho mình khi mình cần những người này giúp đỡ cho mình. Còn những người nào mà khi mà tranh cử năn nỉ người ta rồi cuối cùng khi gặp trở ngại gọi cái bắt đầu nói no you have to wait này kia, không có vẻ giống như ấy. Quý vị nhớ là luôn đẩy những cái tên ra khỏi đó, tìm người nào mà. Bởi vậy đây là cái sự tự do. Mình là sếp, mình có quyền chọn lựa người để đại diện mình. Đó là cái câu rất là quan trọng của tôi nói. Tại vì trong cuộc đời tôi về cũng lớn tuổi rồi. Phải có những em nối tiếp nhau để khi giúp đỡ đồng bào. Hiện tại cái cử tri Việt Nam mình ở trong vùng Tarakoti cũng đã lát rất là quan trọng. Và quý vị là một trong những cái viên sỏi quan trọng đó, quý vị nhớ làm bổn phận công dân. Cảm ơn quý vị.
Dạ, thưa chú, thì khí hậu người Mỹ gốc Việt có chương trình phục vụ đồng hương gì mới không thưa chú?
Thì chúng tôi thì trong cái có cái buổi tham dự như lễ 19 tháng 6 tức là quân lực của Việt Nam Cộng Hòa. Ví dụ Dũng Nghiêm có thể những cái đợt sau không biết với đó, nhưng mà đây là kỷ niệm của những anh em chiến đấu mà cái thế hệ một như chúng tôi. Và hiện tại ở tại Nam Hưng á, thì gần Khánh Thành cái cột cờ cũng vĩ đại lắm, cờ Mỹ Việt kế bên cái Dallas Cowboys Stadium. Thì quý vị có thời giờ theo dõi tin tức trên báo chí để đến tham dự cái ngày mà cắt băng Khánh Thành cái cột cờ đó. Thì đó là một cái sự danh dự của cộng đồng người Việt ở tại đất nước Hoa Kỳ này.
Dạ, cảm ơn chú rất nhiều. Thưa quý thính giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Chuyên Mừng Người Đảng Ẩn xin được kết thúc tại đây. Ngoài giờ phát thanh chương trình thì nếu quý vị có những câu hỏi, quý vị có thể nhắn tin vào số điện thoại của đài là 214-732-5735. 214-732-5735. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website của đài là Radio saigondallasradio.com, saigondallasradio.com. Cảm ơn tiến sĩ thị trưởng Dương Minh Ẩn đã dành thời gian bận biểu của mình để đến với chương trình. Dũng Nghiêm xin chúc chú cũng như là quý thính giả nhiều sức khỏe và vạn sự an lành.
Dạ, xin chào tất cả quý vị, đài 1160 AM. Và hôm nay một cái chương trình rất là sôi nổi và những tin tức của quý vị đưa vô cũng giúp đỡ cho được biết bao nhiêu người có một cái hơi thở phào ra rằng té ra là thế. Do đó là cái mục đích của chương trình. Và xin chào tất cả quý vị, cảm ơn Dũng Nghiêm. Còn giờ giây phút còn lại giúp đỡ đồng bào trong vùng để thực hiện những chương trình gì còn lại trong ngày của Dũng Nghiêm. Bye bye.
Dạ, xin chào chú ạ. Cảm ơn quý khán giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào chiều thứ năm tuần sau cũng trên làn sóng 1160 AM.